Chương 5. Chiếc thuyền buồm tên Mol. Con rê chẳng biết gì về nghề đi biển. Nếu như trước đây hắn là thuyền trưởng, thì là thuyền trưởng ở đây, và ở trên tàu nào chứ? Chỉ có các con tê trước đây đã từng là thủy thủ, sau đó làm phụ tá cho con rê trong giới giang hồ và cả trên đảo đa quốc gia. Có thể hắn biết chuyện trên, nhưng lại không bao giờ chịu nói ra. Chắc chắn sẽ không có gì là quá lời nếu ai đó có nói thẳng vào mặt hai tên này rằng chúng là kẻ cướp. Đời sống tội lỗi ấy đã gắn bó với hai tên này từ những vùng biển ven quần đảo Salomon và Nouvelle Hebrides, nơi mà những tàu thuyền khi ấy luôn bị cướp bóc. Và chẳng còn nghi ngờ gì chuyện sau khi thoát khỏi sự truy lùng trên biển của cả nước Anh, Pháp và Mỹ trên vùng Thái Bình Dương, bọn chúng sẽ dạt đến ẩn náu ở vùng quần đảo Magellan, rồi sau đó là hòn đảo đa quốc gia. Nơi ấy từ nghề hải tặc, chúng đã trở thành bọn cướp xác tàu. 5 hay 6 tên trong bọn với con rê và các con tê cũng đã từng đi biển nhiều lần trong các chuyến đánh cá hay trên các tàu thương mại. Nhờ đó chúng cũng rất rành chuyện tàu thuyền, cộng thêm đám thổ dân đến từ Fuji là có thể hợp thành một thủy thủ đoàn một khi chúng chiếm được chiếc thuyền buồm. Chiếc thuyền buồm này căn cứ vào thân tàu và mấy cột buồm thì thuộc loại tàu có trọng tải từ 150 đến 160 tấn. Một trận gió thổi từ phía tây lại trong đêm đã đưa tàu dạt vào một bãi cát có đá ngầm, có thể làm vỡ tàu. Nhưng hình như vỏ tàu không bị hư hại gì thì phải. Nó nằm nghiêng bên mạn trái, mũi tàu quay chết về phía bờ biển, phần lái của nó thì quay ra biển. Trong tư thế đó, có thể không thấy bon tàu từ mũi xuống lái. Cột buồm của tàu không hề hấn gì, và vẫn còn nguyên cả buồm giữa, buồm mũi và buồm lái. Đêm trước, khi chiếc thuyền được phát hiện ở ngoài khơi vịnh San Bartolomé, chính là lúc nó đang chống chọi lại luồng gió đông bắc khá mạnh, thổi nó ra khỏi, trong khi nó lại muốn đi qua El Leme. Khi con rê và đồng bọn mất dấu chiếc tàu trong bóng đêm, thì gió đã có chiều hướng yếu đi, không đủ sức đẩy thuyền đi nữa. Bị sóng đưa về phía bãi đá, nó không tài nào ra khỏi được nữa. Cho tới đêm, gió lại đột ngột đổi hướng. Và nếu cứ căn cứ vào sự lộn xộn của các lá buồm, có thể cho là thủy thủ đoàn đã làm hết sức mình để giữ cho thuyền đứng vững. Nhưng có thể là đã quá trễ, nên cuối cùng tàu bị gió thổi dạt lên bờ như ta đã thấy. Về số phận của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn, thì có thể dự đoán là khi thấy chiếc thuyền buồm có nguy cơ va vào bãi đá, họ đã lên xuồng cứu hộ mà bơi ra bể. Làm như thế, họ có thể bảo toàn mạng sống, mặc dầu chiếc tàu có thể bị dở. Nhưng rồi họ vẫn không thoát được, bởi vì xuồng của họ đã được tìm thấy nằm trỏng trơ trên bãi cát, cách chỗ tàu mắc cạn hơn 2 hải lý về phía đông bắc, gần cuối vịnh Franklin. Lúc này nước triều đang xuống, nên việc leo lên chiếc thuyền buồm không có gì là khó khăn. Từ mũi San Bartolomé đến chỗ tàu mắc cạn chỉ khoảng nửa hải lý, có thể bước từ tảng đá này sang tảng đá kia. Đó chính là điều mà con rê và các con tê cùng hai tên đồng bọn nữa đã làm ngay sau đó. Những tên còn lại đứng quan sát dưới chân vách đá để xem còn có ai sống sót sau vụ đắm tàu này. Khi con rê và mấy tên cùng đi đến được bãi cát, thì chiếc thuyền buồm đã lộ ra hoàn toàn khô ráo. Nhưng vì sóng còn có thể lên cao khoảng 2 mét nữa ở đợt nước triều lên sắp tới, cho nên chiếc tàu chỉ tìm lại được mực nước của nó nếu đáy tàu không bị hư hại gì. Con rê đã đúng khi ước lượng tải trọng của tàu là 160 tấn. Hắn đi vòng quanh chiếc tàu và dừng lại trước biển có ghi tên con tàu. Hắn lẩm bẩm đọc Mol Valparaiso. Thì ra đây là một con tàu Chile bị mắc cạn tại hòn đảo đa quốc gia đêm 22 rạng sáng 23 tháng Chạp. Tàu này dùng được đấy, các con tê nói. Miễn là không có lỗ thủng nào ở vỏ tàu, một tên khác nói thêm. Lỗ rò hay hỏng hóc thì cũng sẽ sửa được thôi, con rê nói một cách mãn nguyện. Hắn đi quan sát lòng tàu phía quay ra biển. Vỏ tàu có vẻ không bị hư hại gì, mũi tàu hơi lún sâu vào cát một chút, nhưng có vẻ như còn nguyên. Cũng vậy, đuôi tàu và bộ phận bánh lái vẫn còn nguyên dạng. Còn phần vỏ tàu tì lên cát thì chưa thể kết luận được gì, vì chưa trông thấy nó. Sau khi nước triều lên được 2 tiếng, con rê mới có thể hiểu được rõ mọi chuyện. Ta lên thuyền chứ, hắn nói. Độ nghiêng của tàu giúp chúng lên tàu dễ dàng, nhưng nó lại không cho phép chúng đi trên boong tàu. Mọi người phải bò trên boong dọc theo thành tàu. Con rê và đồng bọn phải bám vào dây néo buồm mà lần đi. Sự va chạm của đáy tàu với bãi cát không mạnh lắm, cho nên ngoài mấy cây gỗ bị bong ra, còn tất cả đều đâu vào đấy. Chiếc thuyền buồm cấu tạo không được tinh vi lắm, tuy nhiên do hỏng hóc không đáng kể nên con rê hy vọng nó sẽ tự nổi lên khi nước triều lên. Công việc đầu tiên mà con rê thực hiện trên tàu là leo lên mũi tàu. Ở đó hắn mở cửa cabin chỉ huy, không mấy khó khăn. Vào trong cabin của thuyền trưởng, hắn lôi sổ sách nhật ký hành trình của tàu trong ngăn kéo ra. Đoạn leo lên boong có các con tê đã chờ sẵn ở đó. Cả hai đứa mở xem danh sách thủy thủ đoàn và được biết như sau. Chiếc thuyền buồm Mon khởi hành từ cảng Valparaiso ở Chile, trọng tải 157 tấn. Thuyền trưởng tên là Paila. Thủy thủ đoàn có 6 người, ra khơi không chở hàng ngày 23 tháng 11. Nơi đến là quần đảo Falkland. Sau khi vượt qua mũi Horn suôn sẻ, chiếc Mon đang chuẩn bị đi vào eo biển Lemé thì bị mắc cạn trong một bãi cát ở đảo đa quốc gia. Thuyền trưởng Paila cùng thủy thủ đoàn không ai thoát nạn. Bởi lẽ nếu có một người trong số họ còn sống, người đó ắt phải tìm chỗ để ẩn náu trong vịnh San Barthélemy. Thế nhưng từ sáng cho đến lúc này, không có bóng người nào xuất hiện cả. Như ta đã biết, trên thuyền không có hàng hóa gì và con thuyền chạy không tải đến Moulinets. Nhưng cái chính là con rê đã có trong tay một con tàu để rời đảo cùng số của cải cướp được. Miễn sao con thuyền mơ ước này chạy lại được. Bây giờ là lúc dỡ bỏ các vật dằn để kiểm tra hầm tàu. Vật dằn ở đây gồm những thanh sắt rất lỏng chỏng. Việc dỡ bỏ vật dằn đòi hỏi một số thời gian, và sau đó con tàu có thể bị phơi bày ra trước những cơn gió thổi từ biển vào. Việc cần giải quyết trước tiên là kéo con tàu ra khỏi bãi cát ngay khi nó bắt đầu nổi lên. Nếu kéo không kịp, sóng biển sẽ tràn vào tàu, và chỉ vài giờ sau là tàu sẽ đầy bụng nước. Con rê nói với các con tê, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để kéo thuyền bằng dây cáp khi nó đã có đủ nước dưới đáy. Có thể đáy thuyền không hư hại gì và nước không chui vào được. Điều ấy sẽ biết ngay thôi, các con tê đáp, bởi vì nước triều đang lên, nhưng sau đó ta làm gì? Sẽ kéo tàu ra khỏi nơi mắc cạn và dắt nó về vịnh Penguin, ngay trước cửa các hang chứa đồ, chỗ đó không sợ đáy tàu chạm đất vì nước sâu. Rồi sau đó, các con tê hỏi, sau đó chúng ta khuâng xuống thuyền tất cả những gì ta có. Tiếp theo, các con tê hỏi dồn. Đến đấy rồi tính tiếp, con rê đáp. Cả bọn bắt tay vào công việc, sao cho không bỏ lỡ đợt triều sắp tới. Nếu bỏ lỡ, thì lại mất thêm 12 tiếng đồng hồ nữa. Bằng mọi giá, phải làm sao kéo chiếc thuyền buồm neo đậu trong vịnh trước buổi trưa. Ở đó thuyền sẽ nổi và tương đối an toàn nếu thời tiết như thế này. Trước tiên, con rê với sự trợ giúp của đồng bọn tìm cách kéo neo lên. Sau đó kéo dài hết dây neo và buông neo ngoài bãi cát. Bằng cách ấy, khi đuôi tàu không còn chạm cát nữa, thì có thể bắt đầu lại dắt tàu đến chỗ nước sâu. Trước khi nước triều xuống thấp là đã có thể đưa tàu vào vịnh. Và ngay chiều nay, cả bọn sẽ kiểm tra kỹ hầm tàu. Những biện pháp trên đã nhanh chóng được thực hiện và đã xong xuôi đúng vào lúc nước triều bắt đầu lên. Bãi cát sắp được nước phủ kín. Và cứ thế con rê, các con tê cùng 6 tên trong băng cướp leo lên tàu, còn các tên khác thì sẽ đi về phía vách đá dựng đứng. Bây giờ thì phải chờ đợi, chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Bởi vì gió biển thường nổi dậy lúc nước triều lên, đấy là điều đáng sợ nhất, bởi vì gió có thể đẩy con thuyền về phía bờ, và làm tàu lún sâu vào cát. Có vẻ như tình hình đang thuận lợi cho kế hoạch của Conré. Gió biển đã chuyển hướng một chút về phía nam, giúp cho chiếc thuyền buồm Mole mau chóng ra khỏi nơi mắc cạn. Conré và những tên khác nắm chắc phía mũi tàu, vì phía đó sẽ nổi lên trước phía lái. Không phải không có lý do để người ta hy vọng rằng con tàu có thể xoay ngay ra. Lúc đó dùng dây cáp kéo mũi nó ra khoảng 100 sải dây là nó sẽ nổi lên theo tư thế tự nhiên. Lúc này, nước biển dâng lên chậm chậm. Một vài rung chuyển cho biết thân tàu đã cảm nhận được tác dụng của nước triều. Nước biển trải ra thành những làn sóng dài và không ngọn sóng nào vỡ ra ở ngoài khơi. Thật không còn gì may mắn hơn cho cả bọn. Nhưng nếu như Conré lúc này tự cho là đã chắc chắn có thể đưa chiếc tàu vào nơi neo đậu an toàn trong vịnh Franklin, thì vẫn còn một điều làm hắn lo ngại. Thân tàu đè lên bãi cát ở mạn trái, cho nên cho đến bây giờ vẫn chưa thể quan sát chỗ đó xem nó có bị hư hại gì không. Nếu ở đó có một lỗ rò rỉ nào đó, là không có thì giờ thấy nó dưới đống sắt vụn dùng làm vật giằng để kịp thời bịt nó lại, thì con tàu sẽ không thể thoát được. Nó sẽ bị nước tràn ngập và phải để cho gió bão làm nốt công việc của nó. Đây là một mối lo lớn, do đó ta dễ hiểu được nỗi sốt ruột mà Conré và đồng bọn phải chịu đựng trong khi theo dõi nước triều lên. Nếu vỏ tàu bị hư hại hoặc vài chỗ bị bung ra, nước sẽ tràn vào khoang thuyền ngay và chiếc Mole sẽ không còn đứng được nữa. Nhưng cả bọn chúng cũng cảm thấy yên lòng khi nước biển dần lên và mỗi lúc thân tàu lại nhô theo. Nước trải dài dọc theo thân tàu mà không hề tràn vào trong. Một vài rung chuyển cho biết vỏ tàu còn nguyên và bong tàu dần dà lấy lại tư thế nằm ngay bình thường. Không có lỗ rò nào, không có lỗ rò nào, các cần tê reo to lên. Hãy chú ý tới bàn tay đứng, Conré ra lệnh. Các tay quay đã sẵn sàng, mọi người chỉ còn đợi lệnh để thao tác phần mình. Conré nghiêng người trên cái giá đỡ neo để ngắm sóng biển đang dâng lên từ hơn 2 tiếng đồng hồ. Mũi tàu từ từ nhô lên cho biết phần trước của sóng tàu không chạm đáy. Nhưng phía lái tàu còn chìm trong cát và bánh lái vẫn chưa động đậy được. Cần phải nửa tiếng đồng hồ nữa đuôi tàu mới hoàn toàn nổi lên. Conré lúc này rất muốn công việc trục tàu được hoàn tất sớm, nên hắn đứng ở phía mũi tàu mà hét to. Kéo neo lên! Các tay quay mặc dầu đã được toàn thể súng vào quay, cũng chỉ làm dây neo căng ra. Mũi tàu vẫn chưa chịu quay đầu ra phía biển. Giữ cho chắc! Conré hét lớn. Chúng lo rằng neo sẽ trượt đi và sẽ rất khó khăn khi thả nó xuống. Chiếc thuyền buồm đã hoàn toàn nổi lên và khi đi từ mũi đến lái tàu, các con tê có thể cầm chắc là tàu không bị nước vào. Và như vậy, nếu có hư hại gì, thì ít ra vỏ tàu cũng không bị bong ra. Chúng có quyền hy vọng là chiếc thuyền buồm Mole đã không bị hư hại gì lúc sóng thuyền va vào cát và cả trong nửa ngày ngâm trong nước. Với tình hình thế này, thì việc neo trên vịnh Penguin sẽ không còn lâu nữa. Ngay chiều nay, có thể chất hàng lên tàu, và chỉ sáng mai là nó đã sẵn sàng ra khơi được. Tuy nhiên phải biết lợi dụng thời tiết. Gió sẽ thuận lợi cho chiếc thuyền buồm Mole nếu nó muốn qua eo biển Le Maire, hoặc khi nó men theo bờ nam của đảo đa quốc gia để ra Đại Tây Dương. Vào khoảng 9 giờ, nước triều bắt đầu dừng. Và như người ta thường nói, nước triều ở đầu tuần trăng không bao giờ quá lớn. Nhưng sau cùng, do mực nước tương đối thấp của chiếc thuyền buồm, chúng có lý do để tin là thuyền sẽ chóng nổi lên. Thực vậy, vào lúc hơn 8 giờ rưỡi một chút, phía sau lái tàu bắt đầu nổi lên. Chiếc thuyền buồm Mole đã chạm đáy mà không một chút hư hại trên mặt biển lặng như lúc này. Conré sau khi đã quan sát tình hình rút ra kết luận là có thể dùng dây cáp lái thuyền theo lệnh hắn. Đồng bọn của hắn bắt đầu kéo neo và sau khi chúng đã kéo được hơn 10 sải tay thì mũi của chiếc thuyền buồm Mole quay dần ra ngoài khơi. Chiếc neo đã bám tốt. Các cánh neo đã ăn rất chắc vào một khe đá và không hề tuột đi dưới sức kéo của bàn tời đứng.
Nào, mạnh tay lên chúng mày, con rê hét.
Và tất cả mọi người cùng bắt tay vào kéo, kể cả con tê, trong khi con rê đứng quan sát phần lái của tàu. Đã có những lúc mọi công việc như chững lại, vì nửa sau của đáy tàu vẫn chạm vào bờ cát. Vì vậy con rê và đồng bọn không khỏi cảm thấy lo lắng. Nước triều chỉ còn dâng lên trong khoảng 20 phút nữa. Và điều quan trọng là chiếc tàu môn phải nổi lên được, nếu không muốn bị chôn tại chỗ tới kỳ triều sau. Và trong 2 ngày nữa, mực nước triều sẽ giảm đi, vì nó chỉ lên lại mức cũ sau 48 giờ. Đã đến lúc phải tung ra nỗ lực cuối cùng. Ta có thể hình dung ra một sự còn hơn cả sự giận dữ. Đấy là cơn điên cuồng của đám người khi thấy mình bất lực. Có được trong tay con tàu mơ ước bấy lâu nay, con tàu có thể mang lại tự do, mang lại an toàn cho cả bọn, mà lại không thể nào kéo nó ra khỏi bãi cát. Và rồi những tiếng chữ thề, những tiếng nguyền rủa vang lên, trong lúc bọn chúng thở hồng hộc bên chiếc bàn tay đứng, với nỗi lo sợi dây neo bị đứt hay trượt đi. Rồi lại còn phải chờ đến tối mới được thả neo lần nữa. Mà từ giờ đến lúc đó, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, và thời tiết có còn thuận lợi như bây giờ hay không? Nói chính xác thì lúc này đã có vài đám mây lớn đang hình thành ở hướng đông bắc. Nếu chúng cứ đứng nguyên ở đó, thì tình thế của thuyền cũng không xấu đi, vì bãi cát đã được những vách đá dựng đứng che chở. Nhưng liệu biển có trở nên dữ dội hơn? Liệu sóng lừng có làm nốt công việc mà nó đã bắt đầu từ đêm trước không? Rồi những làn gió đông bắc, ngay cả khi chưa đủ mạnh, cũng không hề thuận lợi cho việc đi lại trong eo biển chút nào. Thay vì giúp cho chiếc thuyền môn căng buồm lên mà lướt sóng, nó sẽ làm thuyền phải ì ạch, nhích từng bước trong nhiều ngày. Và ai đã từng quen đi biển đều rõ rằng, hậu quả của sự chậm trễ ở đây luôn luôn là nghiêm trọng. Lúc này, triều đã dừng, và chỉ trong vài phút nữa thì bắt đầu rút. Toàn thể bãi cát đã ngập, chỉ còn lại vài mỏm đá để lộ đầu ra trên mặt nước. Từ mũi San Barthélemy, không ai thấy mũi đất nữa. Và trên bờ biển, mấy bãi bồi mà lúc trước đây vừa bị sóng làm ngập, giờ này đã khô ráo. Rõ ràng là nước biển bắt đầu rút từ từ, và xung quanh bãi cát, các mỏm đá bắt đầu lộ ra. Lập tức những tiếng chữ thề lại vang lên. Những con người đã làm cực lực sắp phải bỏ dở công việc không dẫn tới đâu cả. Con rê chạy đến, mắt long lanh giận dữ, bọt mép sùi ra. Tay cầm búa, hắn đe dọa ai bỏ công việc sẽ bị trừng phạt tức thì, và ai cũng hiểu là hắn dám làm việc đó lắm. Tất cả lại súng vào quay chiếc tay quay của bàn tời đứng, và dưới sức lực của chúng, dây xích căng ra như muốn đứt. Nó làm trầy xước cả lớp đồng lót ở lỗ kéo neo. Sau cùng một tiếng động vang lên, chiếc bàn tời nghiến ken két và chiếc thuyền buồm nhích từng chút một về phía ngoài khơi. Thanh điều khiển bánh lái bắt đầu động đậy, chứng tỏ nó đang thoát khỏi bãi cát.
Quan hô, quan hô!
Đoàn người cùng reo lên khi thấy chiếc tàu xê dịch. Đuôi tàu vừa mới ra khỏi vết mắc cạn. Bàn tời đứng quay nhanh hơn, và chỉ trong vài phút nữa, chiếc tàu được dây neo kéo sẽ nổi hẳn lên trên mặt nước. Ngay tức thì, con rê chạy nhanh đến bánh xe lái tàu. Dây neo chùng xuống, chiếc mỏ neo được kéo lên giá đỡ. Bây giờ chỉ còn việc dắt nó đi len giữa các mô đá để đến dũng tàu trong vịnh Franklin. Con rê cho kéo ngay cánh buồm lớn sát mũi lên, và thế là đủ. Với tình hình biển như hiện nay, chỗ nào cũng có nước. Nửa giờ sau, khi đã vượt qua những mỏm đá cuối cùng gian biển, chiếc thuyền buồm đã được neo đậu vững vàng trong dũng tàu Penguin, cách mũi San Barthélemy 2 hải lý.